Trân trọng pháp duyên. Cơm sáng khai thị năm 1999. Các vị đồng tu, xin chào các vị. Ngày xưa, khi ngài Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, cả một đời cực lực đề xướng ba quyển sách. Thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn Hoằng Hóa xã của chùa Báo Quốc Tu Châu, biên ấn số lượng rất lớn. Nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn và An Sĩ Toàn Thư. Ba loại này, An Sĩ Toàn Thư có thể nói là trước tác của Phật giáo chúng ta. Tiên sinh Châu An Sĩ là đệ tử Phật thuần thành. Thế nhưng hai loại trước, nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn là đạo giáo, còn có Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng là đạo giáo. Mà phân nửa đoạn trước của An Sĩ Toàn Thư chính là chú giải của Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Có tổng cộng là 4 thiên, thiên này số lượng rất lớn. Tiếp theo, Vạn Thiện Tiên Chất là khuyên người không sát sanh, khuyên người ăn chay. Dục Hải Hồi Cuồng là khuyên người không tà dâm. Hiện sau cùng mới khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nội dung của quyển sách. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là Lão Hòa Thượng thúc đẩy việc học tập. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chú giải rất là rõ ràng, quá trình cũng không ngừng tăng thêm một số công án nhân duyên. Do đó, về sau, sắp bản bằng chữ đồng so với bản chữ gỗ của quá khứ, nội dung phong phú hơn. Những các bản này tôi đều đã xem qua. Chúng tôi ở Đài Loan cũng đã từng in qua. Vì sao Ấn Tổ cả một đời cực lực đề xướng ba quyển sách này? Dụng ý của Ngài là gì vậy? Chúng ta phải nên tỉ mỉ mà quán sát. Học Phật, chúng ta muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát. Nếu như người cũng làm chưa tốt thì làm sao có thể làm Bồ Tát? Không những không làm được Phật Bồ Tát, thực tế mà nói, thanh văn duyên giác cũng không có phần. Tu Đà Hoàng có năng lực đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Chỗ này gọi là nhập lưu, bước vào dòng thánh. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có năng lực này hay không? Ngay đến năng lực này cũng không có, nhất định là sanh tử phàm phu. Nếu như là sanh tử phàm phu, Phật Pháp chúng ta nghe đã nhiều, liền biết được nhất định nhiều quả báo ở ba đường. Hành động tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta, đem nghiệp nhân của sáu cõi bày ra trước mặt chúng ta. Chính mình nghĩ xem tương ứng với loại nào. Đại sư Ấn Quang được Tịnh Độ Tông tôn xưng là một đời tổ sư. Hành nghi của tổ sư, vì sao lại toàn tâm toàn ý phát triển ba quyển sách này? Chúng ta đến ngày nay, đối với dụng tâm của Ngài càng ngày càng được thấu hiểu. Đây là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Ở trong truyện ký, chúng ta biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát của thế giới Cực Lạc Tái Lai. Chúng ta tỉ mỉ quan sát hành nghi cả đời của Ngài, đích thực là rất giống Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát Đại Thế Chí biểu thị trí tuệ, Quán Thế Âm Bồ Tát biểu thị từ bi. Ngài dạy chúng ta là trí tuệ chân thật. Ngày đây, tai nạn trên toàn thế giới từ do đâu mà ra vậy? Những nhà tiên tri nổi tiếng của phương Tây, cũng giống như Khổng Tiên Sinh trong Liệu Phàm Tứ Huấn. Cái tai nạn này ở mấy trăm năm trước họ đã thấy qua. Họ cho rằng đây là vận mệnh, đây là an bài của Thượng Đế, nhất định không thể thay đổi. Ngữ khí cũng giống như lời tiên đoán của Khổng Tiên Sinh. Đây là biết được lẽ đương nhiên và không biết được lẽ dĩ nhiên. Đạo lý của sở dĩ nhiên Phật ở trong kinh luận đã nói với chúng ta rất nhiều, rất thấu triệt. Không chỉ mọi thứ nhỏ nhặt bên mình, những quả báo này là do chính mình tạo. Mở rộng đến hư không pháp giới cũng là một niệm từ tự tánh chính mình biến hiện. Cái đạo lý này họ lại không biết. Những người này rất thông minh, duyên chưa đầy đủ, chưa gặp được Phật pháp. Những người này nếu duyên đầy đủ, gặp được Phật pháp, ngay trong một đời nhất định tu hành chứng quả, nhất định có năng lực thoát ly ba cõi. Chúng ta từ cái điểm này mà nghĩ, cái duyên này, cơ hội này thật là khó được. Người Trung Quốc có duyên rất sâu với Phật Bồ Tát, cơ hội tiếp xúc rất nhiều. Người phương Tây duyên rất mỏng với Phật Bồ Tát, cơ hội tiếp xúc thì ít. Chúng ta có thể gặp được cơ duyên thù thắng, vậy nên có cái tâm vui mừng. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, hôm nay gặp được rồi. Gặp được rồi phải trân trọng, phải giải nghĩa. Những lời Phật đã nói, bạn có thể thâm giải nghĩa thú không? Chỉ có thâm giải nghĩa thú. Mới có thể chân chính chỉ đạo đời sống chúng ta, chỉ đạo hành vi của chúng ta, chúng ta mới có được công đức lợi ích thù thắng. Duyên phận các vị thâm trọng nhất. Mỗi một ngày chúng ta cùng nhau học tập, ở vào thời buổi hiện đại này, cũng giống như chuyện hy hữu của lão hòa thượng Nhân Đức đã nói, đi đến đâu mà tìm đây? Các vị đồng tu nên biết, có rất nhiều người muốn đi đến Singapore chúng ta học tập. Lý Mộc Nguyên cư sĩ nói với tôi, trên tay ông đã nhận được gần 200 đơn xin học, mà lớp bồi dưỡng của chúng ta mỗi khóa chỉ có thể bồi dưỡng được 10 người. Số người đông hơn, thời gian luyện tập diễn giảng sẽ ít đi, thì không thể thành tựu. Thâm nhập kinh tạng không gì khác hơn, ngày ngày ở trên giảng đài, một ngày cũng không ngơi nghỉ. Trường kỳ huân tu như vậy, mới có thể khai mở rộng lớn. Đại khai viên giải cùng đại triệt đại ngộ trong tông môn, cảnh giới của nó là hoàn toàn giống nhau. Mới có thể kế nhập cảnh giới Như Lai. Không những vượt khỏi sáu cõi, trên thực tế vượt khỏi mười pháp giới. Chúng ta có khả năng này hay không? Nhất định có khả năng. Chỉ cần chính mình dẹp bỏ chướng ngại của chính mình. Chướng ngại là tập khí phiền não, nghiệp chướng của chính mình. Nhất định phải diễn ly. Phải phát đại thệ nguyện. Vì người quên mình, cứu độ chúng sanh. Chỉ cần bằng đầy đủ hai điều kiện này, thì bạn có khả năng thành công. Thành công sớm hay muộn là ở tinh tấn của bạn. Bạn có thể tinh tấn không giải đãi thì thành tựu rất nhanh. Nếu như chậm đà tinh tấn thì thành tựu của bạn cũng sẽ kéo dài. Chướng ngại lớn nhất đối với chúng ta là tình chấp. Cần phải nên buông bỏ. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tu hành không thể chứng quả, chính là bị thứ này làm hại. Không phải là thứ tốt. Phải nhận thức rõ ràng, triệt để buông bỏ. Sau khi buông bỏ rồi, mới biết lợi ích vô biên. Bạn khai trí tuệ, phiền não đoạn dứt. Không chỉ là lĩnh vực đời sống tinh thần của bạn được khai mở, đời sống vật chất cũng được khai mở. Chúng ta ở trên kinh luận thể hội được, chư Phật Bồ Tát, những vị pháp thân đại sĩ, không gian đời sống của họ là lấy tận hư không pháp giới làm nhà. Hư không pháp giới là chánh điện của họ. Hư không pháp giới là phòng liêu của họ. Tất cả chúng sanh là hóa thân của họ, là ứng thân của họ. Tận hư không khắp pháp giới là một thể sinh mạng. Loại thọ dụng này không khế nhập cảnh giới, không cách gì thể hội được đó. Tại vì sao không nỗ lực? Có rất nhiều người muốn khế nhập cảnh giới này, không có duyên phận, không có cơ hội. Xem thấy hiện tại ở Singapore, mỗi một tháng người từ các nơi trên thế giới đến nơi này để tu học, mỗi tháng đều tăng nhiều. đều là ngưỡng mộ Phật Pháp mà đến. Thế nhưng bị hạn chế bởi du lịch. Có rất nhiều người, đặc biệt là từ Đại lục Trung Quốc đến, thời gian đến nơi đây chỉ có 24 giờ quá cảnh. Ngay đến chút thời gian này, họ cũng không thể xả bỏ. Những người này đến đây rồi, chúng ta lập tức phải tiếp đãi. Phải giải đáp vấn đề của họ, phải giúp cho họ học tập. Vì để cầu pháp, không ngại ngàn dặm mà đến. Đây không chỉ ngàn dặm, tinh thần cầu pháp đó đã khiến cho chúng ta kính phục. Người có duyên phận tốt một chút đến nơi đây với danh nghĩa thăm thân nhân, có thể ở được một tháng, họ mới chân thật hiểu được duyên phận là đáng quý. Mỗi ngày chúng ta cùng ở với nhau, người cùng tù hộ với nhau, không biết được duyên phận là đáng quý. Hay nói cách khác, cũng đã không biết tinh tấn nỗ lực. Đây là then chốt thành bại của sự tu học chúng ta, mấu chốt của thành bại. Ngày xưa khi tôi ở Đại Trung, thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó chúng tôi xem như người ngoài. Ở Đại Trung không có gốc. Tôi trân trọng cơ hội này, có thể gần một ngày, một ngày này tuyệt đối không bỏ qua. Tôi không nghĩ đến tôi có cơ duyên tốt như vậy, có thể thân cận Ngài đến 10 năm. 10 năm như một ngày. Bởi vì thường hay nghĩ đến, một khi duyên không còn nữa, rời khỏi Đại Trung thì sẽ không còn có cơ hội để học tập. Người ở ngay Đại Trung, nhà của họ ở ngay Đại Trung thì lại không thể thành tựu. Là do nguyên nhân gì vậy? Cùng với tâm trạng học tập của ta không giống nhau. Nhà của họ ở Đại Trung, lão sư thường ở tại Đại Trung, cơ hội quá nhiều. Hôm nay không thể thì còn có ngày mai, năm nay không được thì còn có năm tới. Phải đến khi lão sư giảng sanh, hối tiếc đã hết kịp. Không chịu nắm bắt cơ hội, người bên ngoài đến cầu pháp, cái tâm trạng đó không giống nhau. Chân thành khẩn thiết, mấy câu nói nhắc thức họ, cả đời thọ dụng vô cùng. Những sự thật đạo lý này chúng ta đều hiểu rõ. Ấn Tổ thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cái cơ duyên thù thắng, nếu luận giá trị, cả đại thiên thế giới này cũng không đổi được. Ví dụ trên kinh nói rất hay, bảy báu đại thiên thế giới tính được gì? không đủ để lấy làm lạ. Gặp được Phật Pháp là trân quý. Phật Pháp có thể giúp chúng ta thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi. Nếu chiếu theo lời nói của tôn giáo mà nói, Phật Pháp có thể giúp chúng ta đạt đến đời sống vĩnh hằng chân thật. Loại cơ duyên này, người có thông minh hơn, người chân thật thông minh, họ nhận thức, họ thấu hiểu, là họ muốn tìm mà không được. Làm sao mà chịu xả bỏ? Ngạn ngữ thường nói, người ở trong phước mà không biết hưởng phước. Đây là nói, người đã gặp được cơ duyên này, không biết trân trọng. Tổ Ấn Quang cả đời đề xướng ba quyển sách này, dụng ý cứu giảng kiếp nạn của hiện tại. Kiếp nạn là do lòng người tạo thành. Chúng ta muốn hỏi, tâm của ai tạo thành vậy? Chính tâm chúng ta tạo thành. Cái kiếp nạn này mới được cứu. Kiếp nạn là do họ, những người đó tạo tác bất thiện. Cái kiếp nạn này không thể cứu. Chính mình cũng phải chịu theo tai nạn, không thể cứu. Nhất định không thể đem lỗi lầm đẩy cho người khác. Việc tốt là người khác làm, việc xấu nhất định là do chính mình làm. Chính mình tu hành công phu chưa được tốt, chính mình tu hành không đúng pháp, cho nên mới tạo thành hiện tượng y báo như vậy. Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chân thật có lòng đại từ bi, đại trí tuệ, phải chuyển đổi từ nơi chính mình, thay đổi chính mình, thì thân tâm thế giới thấy đều được thay đổi. Đây chính gọi là tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Phật Pháp gọi là nội học. Nội là ý gì vậy? Là chính ngay nội tâm mà hạ công phu. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học tập, học tập Kinh Hoa Nghiêm, học tập Kinh Vô Lượng Thọ, học tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đây là ba môn học mà trước mắt chúng ta mở. Ba môn học này là một thể. Mỗi ngày đều huân tập. Còn có niệm Phật đường. Các đồng tu đến từ các nơi trên thế giới, chỉ cần ở niệm Phật đường niệm được nửa ngày, họ thấy tôi, họ sẽ nói với tôi. Cả đời của họ chưa từng có qua cảm giác này. Đây là chân thật. Dùng lời hiện đại mà nói, từ trường không giống nhau. Bước đến niệm Phật đường này, họ liền không muốn trở ra. Bạn xem, sức mạnh nhiếp thọ của từ trường này bao lớn. Niệm liên tục đến 36 giờ, họ không hề mệt mỏi. Không phải là người đích thân đến niệm Phật đường này, họ không thể cảm nhận được. Nói với họ như thế nào đi chăng nữa cũng không nói được tường tận. Cần phải đích thân đến niệm Phật đường của chúng ta, ở niệm Phật đường của chúng ta mới có được cảm thọ chân thật. Hay nói cách khác, niệm Phật đường, thân tâm thế giới, tất cả đều buông bỏ. Ở nơi đó, người chuyên tâm niệm Phật nhiều, cho nên mới có cảm ứng thù thắng như vậy. Tôi thường nói, niệm Phật đường cùng giảng đường của chúng ta có rất nhiều chư Phật Bồ Tát ở trong đó. Cũng có không ít đồng tu đến nói với tôi, họ đã thấy được, thấy được Phật A-di-đà, thấy được chư Phật Như Lai, thấy được Thiên Thần Hộ Pháp. Thường hay như vậy. Tôi khuyên bảo mọi người, những gì cảm ứng này chúng ta tự mình biết là được rồi. Tuyệt đối không nên nói ra bên ngoài, càng không nên dùng văn tự để ghi chép. Chúng ta có cảm ứng tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Cần phải tăng cường thâm nhập giáo lý, triệt để buông bỏ thân tâm thế giới, tất cả vì chúng sanh, vì Phật Pháp trường tồn ở thế gian. Mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, tiêu trừ tai nạn của tất cả chúng sanh. Phải nương vào sự giác ngộ chân chính của mỗi đồng tu chúng ta, chăm chỉ nỗ lực. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. Các vị đồng tu, xin chào các vị. Buổi tối hôm qua giảng kinh ở đây, giảng đến bổn Hội Hoa Nghiêm 40. Kinh văn của bổn hội tương đối dài, chúng ta đem nó phân thành hai phần riêng để giới thiệu cho mọi người. Bởi vì lần này chúng ta tuyển giảng từ trong kinh sớ, do vì vấn đề thời gian không thể nào giảng giải toàn văn. Những cái chọn ra đều là phần trọng yếu, đặc biệt là thích hợp với người hiện đại chúng ta. Ở ngay trong cuộc sống cần phải học tập. Tối hôm qua giảng đến cái đoạn Thế Tôn vì chúng ta nói rõ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới tâm lượng trùng trùng. Đây là một hiện tượng rất phức tạp. Trùng trùng tâm lượng không giống nhau. Từ do đâu mà sanh ra vậy? Tóm lại mà nói, cũng không ngoài vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sanh ra tâm lượng không đồng nhau. Thế nhưng các vị phải nên biết, tâm lượng vốn dĩ là giống nhau. Trong Phật Pháp thường hay nói tâm trùng thái hư, lượng khắp pháp giới. Đây là tâm lượng vốn có của chúng ta. Chư Phật Như Lai, tất cả chúng sanh trong mười pháp giới đều giống hệt như nhau. Một tâm lượng rộng lớn như vậy là vì sao bây giờ lại biến thành nhỏ hẹp như vậy? Một tâm lượng đơn thuần như vậy là vì sao lại biến thành phức tạp đến như vậy? Việc này chúng ta phải nghiền ngẫm sâu sắc, phải phản tỉnh, phải suy tư. Bạn xem, vốn dĩ tự tại dường bao, tâm lượng vốn dĩ hiển lộ ra cảnh giới chính là nhất chân pháp giới mà trong Đại Kinh đã nói. Tác dụng của nhất chân pháp giới ở trong bổn kinh gọi là Phật Hoa Nghiêm, ở trong Tịnh Độ gọi là thế giới Cực Lạc. Chúng ta nghĩ xem những danh từ này, đây là chúng ta vốn có. Chính như Bồ Tát Mã Minh đã nói, vốn giác vốn có, nhất chân vốn có, Cực Lạc vốn có. Trùng thái hư biến khắp pháp giới vốn có. Chư Phật Thế Tôn chỉ bảo với tất cả chúng sanh không gì khác hơn, không ngoài thì người hồi phục lại tự tánh vốn có của chính mình mà thôi. Cho nên Phật nói Phật không độ chúng sanh, Phật không có năng lực giúp bạn thêm được chút nào nữa. Không có. Hoàn toàn là hồi phục tự tánh mà thôi. Tại vì sao chúng ta không chịu nghe lời? Tại vì sao không chịu cố gắng chăm chỉ học tập? Phải biết hồi phục bản tánh, đó mới là đại viên mãn, đại tự tại. Viên mãn của họ, tự tại của họ, an vui của họ là chúng ta vĩnh viễn không cách gì tưởng tượng ra được. Mà những thứ này từ nơi bổn tánh của chính chúng ta vốn chỉ đầy đủ. A Di Đà danh hiệu này dịch thành nghĩa Trung Quốc chính là vô lượng. Tâm lượng là vô lượng, trí tuệ là vô lượng, đức năng là vô lượng, Tài nghệ là vô lượng, thọ mạng là vô lượng, hưởng lạc là vô lượng. Không có thứ nào là không vô lượng. Hơn nữa, những thứ vô lượng này tự tánh của chúng ta vốn dĩ đầy đủ, không phải hướng ra ngoài mà cầu. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học. Hướng đến chân tâm chính mình mà cầu. Bạn có thể hồi phục tự tánh vô lượng. Tên gọi của nhà Phật là gọi bạn làm Phật, gọi bạn làm Bồ Tát, gọi bạn làm Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn mê mất đi tự tánh vô lượng, gọi bạn là phàm phu, gọi bạn là chúng sanh. Do đây có thể biết cả thảy Phật Pháp quy nạp lại mà nói chỉ chẳng qua là mê ngộ vấn đề này mà thôi. Cho nên mục đích giáo dục của Phật Pháp có ba điều. Mục đích thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là phương tiện tối hậu, bí kíp vào cửa học Phật. Bạn nhất định phải làm một người tốt, mong muốn bạn là một người thuần thiện. Tâm thiện, hành thiện có thể giúp cho bạn khai ngộ lớn hơn, có thể giúp cho bạn giác ngộ. Cái thiện này gọi là thanh tịnh thiện, thuần thiện. Ác tâm, ác hạnh nhất định là mê hoặc, nhất định không thể khai ngộ. Thiện tâm, thiện hạnh, thanh tịnh giúp chúng ta khai ngộ. Phá mê thành ngộ. Đây là mục đích thứ hai của Phật giáo. Bạn đối với đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh dần dần sẽ được tường tận thấu đáo. Thông suốt thấu đáo rồi, đây cũng chính là tục ngữ thường nói bạn được cứu rồi. Ý nghĩa của được cứu chính là bạn có khả năng thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn cũng có thể thoát khỏi mười pháp giới. Hiện tại chúng ta đang ở bên cạnh cái duyên này. Có lúc tỉnh ngộ ra, thế nhưng thời gian của tỉnh ngộ không dài, gìn giữ không lâu. Danh vọng, lợi dưỡng, năm dục sáu trần, cảnh giới này vừa hiện tiền, lập tức bị mê muội, lại quay trở lại. Đây là hiện tượng hiện tại này của chúng ta. Cái hiện tượng này tuy là không có thành tựu gì, nhưng cũng tương đối đáng quý. Chúng ta bình lặng mà quan sát thế gian này, có mấy người ở ngay trong một đời có thể giác ngộ một lần đến hai lần. Giống như trong tối tăm, phóng ra một tia chớp, tuy nhiên rất là ngắn, chung quy vẫn là ánh sáng, suy cho cùng rất là đáng quý. Chúng ta hy vọng loại tia chớp này có thể chớp được nhiều lần một chút. Mật độ tia chớp càng ngày càng nhiều, độ sáng càng ngày càng mạnh. Đây là hiện tượng tốt, dự báo tốt. Có như vậy mới chân thật giác ngộ, chân thật thấu hiểu. Chỉ có chân chánh giác ngộ, chân chánh thấu hiểu mới muốn học Phật, Bồ Tát. Thật muốn học họ, thật muốn học thì bạn mới chân thật thành tựu. Chư Phật Bồ Tát là do con người thành, hơn nữa ở trong kinh Phật nói, cùng với chân tướng sự chúng ta nói, một người ở ngay trong một đời nhất định có thể thành tựu. Vấn đề chính là bạn có chịu nỗ lực hay không. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong Tịnh Ngữ đã nói, thật làm, chỉ cần bạn chịu làm thật, ngay trong đời này có thể thành tựu. Trong kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn đưa ra một thí dụ cho chúng ta. Thiên tài đồng tử một đời thành tựu. Trong kinh Pháp Hoa cũng có một thí dụ, Long nữ 8 tuổi thành Phật. Thế Tôn nêu ra thí dụ này chính là nói rõ chúng ta người thế gian này làm được. Vì sao Ngài nêu ra là đồng nam đồng nữ? Cái ý này chúng ta phải nên hiểu. Nêu đồng nam đồng nữ chính là biểu thị dùng cái tâm gì mới có thể thành tựu đồng thuần khiết trong trắng. Tâm của trẻ vẫn chưa bị ô nhiễm, tâm không bị ô nhiễm thì dễ thành tựu. Cho nên không nêu người trưởng thành. Đạo lý ở ngay chỗ này. Thế nhưng hiện tại, cùng với thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật không giống nhau. Đứa trẻ ngày nay còn chưa biết đói thì đã bị ô nhiễm rồi. Ngồi ở trước máy truyền hình, hai mắt nhìn dính vào màn hình TV đã bị ô nhiễm rồi. Thế nhưng chúng ta phải nên biết nghĩa thú giáo dục chân chính của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì là không bị ô nhiễm? Buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì không bị ô nhiễm. Ở trong tất cả pháp còn có tốt xấu, còn có ưa thích, còn có ghét bỏ. Tâm này của bạn bị ô nhiễm. Bạn không biết tất cả pháp thế xuất thế gian là thanh tịnh bình đẳng. Bạn ở ngay trong cảnh giới này khởi lên ý niệm tốt xấu, khởi lên ý niệm thương ghét, khởi lên ý niệm khống chế, khởi lên ý niệm chiếm hữu, đây là ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng ta phải học tập chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát cái cảnh giới đó, chúng ta ở trên kinh điển xem thấy thế giới Hoa Tạng, Ở trong kinh giảng sanh xem thấy thế giới cực lạc, y chánh trang nghiêm, đẹp không sao tả xiết. Những người đó hưởng thụ hay không? Hưởng thụ. Đây là nói với chúng ta có thể hưởng thụ, không nên có vọng niệm. Cũng chính là nói họ hưởng thụ trùng trùng. Họ không có ý niệm khống chế tất cả người, sự việc, sự vật, nhất định không có ý niệm chiếm hữu tất cả người, sự việc, sự vật, ý niệm cũng không có. Huống gì là hành vi? Cái đó gọi là đại lạc. Đó là chân lạc. Chúng ta ở trong đây, không luận là vui cũng tốt, là khổ cũng tốt, đều có cái ý niệm khống chế này, đều có ý niệm cùng hành vi chiếm hữu. Đó gọi là tạo nghiệp. Họ thì không tạo nghiệp. Do đây có thể biết, khởi tâm động niệm muốn chiếm hữu, khởi tâm động niệm muốn khống chế thì đã tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp nhất định là ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Cái gì gọi thiện nghiệp? Thỉnh thoảng, ngắn ngủi, tìm khống chế chiếm hữu, buông lỏng một chút, chính là nghiệp thiện rồi. Thời gian đó rất là ngắn, nắm chặt một chút, muốn tạo nghiệp thì nghiệp ác rồi. Thiện ác thì phi như vậy mà thôi. Cho nên Phật mới nói ba đường ác là quê hương của sáu cõi phàm phu, ba cõi thiện là chúng sanh sáu cõi đến để tham quan du lịch. Thời gian rất là ngắn, chúng ta tỉ mỉ nghĩ lại rất có đạo lý. Bình lặng chú tâm và quan sát những gì Phật đã nói, đích thực là chân tướng sự thật. Tôi hy vọng các đồng tu phải giác ngộ. Giác ngộ nhất định phải học Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm nền tảng. Đây là một kiểu mẫu. Căn bản cho chúng ta. Sau đó, bạn có định lực rồi. Cái gì gọi là định lực? Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Không bị cảnh giới bên ngoài dao động, nghịch duyên, nghịch cảnh, không sanh phiền não, thiện duyên, thiện cảnh, không khởi ham thích. Đây gọi là định. Có định lực, tự nhiên liền có trí tuệ. Trí tuệ chính là thông đạt, hiểu rõ tất cả. Như vậy thì có thể học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo. Trong Bồ Tát đạo, cái gì gọi là đạo? Thực tế mà nói chính là giữ tâm, đại bồ đề tâm. Cái tâm này là đại từ đại bi. Thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều kiện. Bạn có cái tâm này, còn phải có hành động. Nếu như không có hành động, cái tâm này của bạn là rỗng không. Tâm và nguyện đều là rỗng không. Cần phải dùng hành động đi thực tiễn. Hành động là Bồ Tát hành. Bồ Tát hành, thông thường các kinh Đại Thừa đã nói 6 điều: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng 10 điều. Hoa Nghiêm nói tường tận hơn, nói được viên mãn hơn. Kỳ thật, 6 cùng 10 nội dung là giống nhau. Quy nạp lại chính là 6 điều. 6 điều triển khai ra chính là 10 điều. 10 điều là đem bát nhã triển khai. 5 điều trước là giống nhau. Bát nhã này đã triển khai. Bát nhã là căn bản trí. Vì căn bản trí khởi tác dụng gọi là hậu đắc trí. Cho nên có phương tiện, có nguyện, có lực, có trí. Đây là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là tác dụng của trí tuệ. Dùng ở đâu vậy? Vẫn dùng tại bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nếu như nói 6 điều thì trong bát nhã là thấy đều đầy đủ. 10 điều chỉ chẳng qua là đem trí tuệ bát nhã nói rõ ràng tường tận hơn mà thôi. Cho nên có thể biết 6 cùng 10 không có khác biệt. Chúng ta phải làm thật. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, bạn làm cái gì? Chính là làm 6 ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là viên mãn. 6 loại viên mãn. Bố thí làm được viên mãn. Viên mãn cái gì? Vô điều kiện, không chấp trước, chính là viên mãn. Nếu như chúng ta làm nơi đó vẫn chấp trước, tôi làm được bao nhiêu việc tốt, cái này không viên mãn. Sau khi làm rồi, nhất định không chấp trước. Trên kinh Bát Nhã nói tam luân thể không, không nên chấp trước. Tôi đã làm bao nhiêu là việc tốt, cũng không nên chấp trước. Người khác có được bao nhiêu chỗ tốt, ví dụ bố thí, bạn tài bố thí, tôi bố thí bao nhiêu tiền, người đó tiếp nhận được bao nhiêu, cái này không viên mãn. Như vậy không gọi là ba la mật, chỉ có thể gọi bố thí, không gọi viên mãn. Viên mãn nhất định phải tam luân thể không, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, còn phải đến không thọ giả tướng. Bố thí rời bốn tướng, trì giới cũng rời bốn tướng, nhẫn nhục cũng rời bốn tướng, tinh tấn cũng rời bốn tướng, thiền định cũng rời bốn tướng. Bát nhã chính là ly tướng. Chỗ này gọi là ba la mật, không gọi viên mãn. Hy vọng đồng tu chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải buông bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm vì xã hội, vì tất cả chúng sanh, phục vụ không điều kiện, tận tâm, tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Tu học cả đời này của chúng ta hướng đến Phật, Bồ Tát học tập, nhất định nhận được một kết quả thù thắng. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. Thực hiện phiên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Đọc thuyết minh: Phật tử Quảng Tâm. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng cho gia đình Phật tử Đỗ Danh Chí. Xin đem công đức này hồi hướng đến cho cha là Đỗ Danh Quế, pháp danh Minh Quang. Nguyện tương hộ cha, đương nhờ Phật lực cao đăng Phật quốc, và tất cả chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.